Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hàng chục người chưa rõ danh tính đã tấn công hai trụ sở chính quyền cấp xã ở tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11 tháng 6, giết chết ít nhất 7 người, bao gồm 4 viên công an, báo chí Việt Nam tường thuật, dẫn lại thông tin từ chính quyền. Bình luận về vụ việc, một số luật sư, nhà hoạt động và nhà báo nói với VOA rằng việc sử dụng bạo lực kể cả để đấu tranh chống bất công là điều không thể ủng hộ. Song họ cũng cho rằng sự manh động tuyệt vọng của người dân không phải là vô cớ và phía chính quyền cần phải xem xét lại chính mình. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay một nhóm đông người vào sáng sớm ngày 11 tháng 6 đã dùng súng tấn công trụ sở công an của hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, làm chết ít nhất 7 người, gồm 4 viên công an xã, những người còn lại là cán bộ xã và người dân. Hai xã kể trên chỉ cách thành phố Buôn Ma Thuột hơn 5 km về phía đông nam theo đường chim bay và nằm rất gần sân bay Buôn Ma Thuột. Tin cho hay là đến trưa ngày 12 tháng 6, công an bắt được 26 đối tượng và thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Một phát ngôn viên của Bộ Công an cho hay là lực lượng của Bộ vẫn tiếp tục truy quét các đối tượng còn đang lẩn trốn. Tin tức trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và báo chí Việt Nam ở thời điểm chiều ngày 12 tháng 6 không cho biết nguyên nhân nào đã dẫn đến vụ tấn công chết chóc. Theo tìm hiểu của VOA, từ giữa năm 2022 đến tháng 3 năm nay, huyện Chư Quynh tiến hành giải phóng mặt bằng bao gồm cả cưỡng chế để lấy đất của hàng chục hộ dân ở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Công tác giải phóng mặt bằng đó một phần là để phục vụ dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, một phần là để chấn chỉnh hành lang an toàn giao thông dọc theo quốc lộ 27. Báo chí trong nước cho hay là nhiều người bị thiệt đơn thiệt kép trong các cuộc giải phóng mặt bằng kể trên. Vào cuối giờ hành chính ngày 12 tháng 6, VOA cố gắng liên lạc với Ủy ban Nhân dân và Công an huyện Chư Quynh, các cơ quan cấp trên của hai xã có vụ tấn công để hỏi xem liệu vấn đề đất đai có liên quan gì đến vụ tấn công nhưng không có hồi đáp. Một người dân không muốn nêu tên sống gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu nói với VOA rằng ông và nhiều người bàng hoàng về vụ tấn công và nêu nhận định về nguyên nhân.
Bên nhà nước nào cũng có đối lập đúng không? Bên đối lập nó lại dùng ra cái tình hình dân tộc, về tình hình thu hồi đất để làm đường giao thông ấy. Rồi các cái dự án phát triển kinh tế xã hội thì nó kích động. Nó kích động cái nhóm đối tượng này, chứ thực tế ra là những người này đi. Theo tôi nghĩ là cái thành phần thiếu hiểu biết. Xảy ra tình trạng như vậy thì cũng rất là đáng thương.
Người dân này đưa ra nhận xét cá nhân về vị chủ tịch xã và bí thư đảng ủy xã bị thiệt mạng trong vụ tấn công.
Chế độ này, cái chế độ tôi đang sống này, có rất nhiều tiêu cực, nhưng mà hai cái đồng chí vừa mất đấy là hai đồng chí thực dân, nó tin yêu, mà thực sự hai cán bộ tốt thực sự, lãnh đạo cả chủ tịch bí thư xã mà họ không tham quyền, không tham chức, họ rất tốt bình dân, này ngay thứ bảy chủ nhật về họ đi ra gỗ ra tông, họ đóng rẫy đâu vậy đó.
Theo mô tả của người dân này, ban đầu vụ tấn công làm người dân địa phương sợ hãi về mức độ manh động. Nhưng sau khi được chính quyền, công an và bộ đội trấn an và thấy họ triển khai các lực lượng, người dân thấy bình yên, không có xáo trộn gì. Ông Chu Vĩnh Hải, một cựu nhà báo lâu nay thường lên tiếng phản biện xã hội, nói với VOA rằng phía nhà nước Việt Nam cần phối hợp với một tổ chức độc lập để điều tra về vụ nổ súng ở Đắk Lắk, vì nếu chỉ có cơ quan nhà nước điều tra sẽ không khách quan.
Nếu như có điều tra phối hợp cùng với một cái cơ quan điều tra mà độc lập thì nó mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Chứ điều tra của một cơ quan thì kết quả nó không thật là kỳ vọng đó. Nhưng nếu như có thêm điều tra độc lập thì nó tốt hơn. Có nghĩa là bất cứ tổ chức nào trong nước hay ngoài nước, hay là mà điều tra độc lập của một cá nhân thì không được.
Trên mạng xã hội, một số người bình luận rằng vụ tấn công có thể là sự phản kháng bằng bạo lực của người dân sau những thua thiệt bất công theo kiểu con giun xéo lắm cũng quằn hay tức nước vỡ bờ theo quan sát của VOA. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, dân oan căm phẫn bất ngờ đứng lên. Đây là những anh hùng thực sự nếu họ đứng lên vì đấu tranh, vân vân là ý kiến của không ít người bày tỏ trên mạng. Tuy nhiên, có những người khác lên tiếng phản đối bạo lực, cho rằng làm như vậy có hại cho cuộc đấu tranh lớn hơn để có dân chủ tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Một trong những người đó, ông Chu Vĩnh Hải, người vẫn hay đưa ra các ý kiến phản biện xã hội, chia sẻ suy nghĩ với VOA.
Tôi phản đối các cái hành vi và hành động bạo lực và cũng như các cái hành vi hành động khủng bố. Thời buổi nó khác rồi, cuộc sống nó văn minh hiện đại rồi. Người ta có thể phản kháng bằng cái ôn hòa bất bạo động, chứ không thể phản kháng bằng cái bạo lực và khủng bố được. Phản kháng bằng cái bạo lực và khủng bố là nó sẽ gây thiệt hại rất lớn các bên. Và nó gây mất trật tự ổn định cho cái cuộc sống xung quanh.
Từng là nhà báo nhiều năm trong hệ thống báo chí nhà nước Việt Nam, ông Hải chỉ ra rằng vụ việc ở Đắk Lắk mới xảy ra nói riêng và những mâu thuẫn xung đột ở Tây Nguyên trong nhiều năm qua nói chung có nguyên nhân từ một trong ba hoặc cả ba vấn đề nổi cộm là đất đai, sắc tộc và tôn giáo, ông nói thêm.
Người dân họ sẽ bức xúc, và bức xúc thì ông cha đần từng nói con dân sẽ là phải quan ý. Nhưng mà cái quan theo kiểu nào, quan bằng bạo lực khủng bố là tôi người phản đối.
Cũng phản đối bạo lực, luật sư Hào Huy Sơn nói với VOA.
Bạo lực thì nó sẽ đẻ ra bạo lực. Nếu người dân sử dụng bạo lực thì chính quyền người ta càng cái căn cứ vào đó, lấy lý do đó để càng siết chặt hơn cái đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền. Nên với những cái lý do như thế, nên tôi phản đối cái việc bạo lực trong cái việc đấu tranh.
Luật sư Sơn đưa ra quan sát rằng ở Việt Nam không ít người dân có quan niệm là chính quyền có lỗi trong những bất công, nên họ hả hê khi thấy những vụ tấn công vào cán bộ nhân viên chính quyền. Ông Sơn cho rằng cách phản ứng đó chỉ kích động thêm bạo lực và vi phạm pháp luật. Ngược lại, ông đề cao sự ôn hòa.
Xã hội nào thì cũng cần phải có pháp luật. Để mà đấu tranh dân chủ thì cần phải biết tập hợp lực lượng và phải đấu tranh ôn hòa, chứ không phải là mình tạo cớ để cho chính quyền đàn áp.
Với hiểu biết về Việt Nam, luật sư Sơn khẳng định là các mâu thuẫn bất ổn cũng có nguyên nhân từ phía chính quyền, mà cơ bản là các quyền dân chủ của người dân chưa được tôn trọng, pháp luật chưa hoàn thiện, chưa nghiêm minh. Đây là vấn đề lớn có tính lịch sử, ông nói, và cho rằng không thể giải quyết bằng một hai phản ứng tức thời. Ông nói thêm.
Người dân cũng phải kiên trì và cũng phải tìm hiểu cái pháp luật hiện hành để mà đấu tranh dựa trên cái pháp luật đó để mà đòi hỏi cái quyền lợi của mình. Và những cái giới trí thức hay những người hiểu biết thì cũng lên làm cho người dân hiểu cái điều đó, tại vì đó là cái cách đấu tranh mà nó phải trả giá thấp nhất.
Ông Sơn lưu ý rằng khi dùng bạo lực, tương quan lực lượng giữa người phản ứng và chính quyền là quá chênh lệch. Đồng thời, ông cũng đặt câu hỏi về hệ lụy của đấu tranh bằng bạo lực.
Nếu mà sử dụng bạo lực thì ông định giành chính quyền, nếu sẽ xây dựng một cái chính quyền như thế nào, sẽ lại ứng xử với nhau bằng bạo lực thì khác gì là tránh vỏ dưa để gặp vỏ dưa.
Về hoạt động, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên nói với VOA rằng với tư cách là một người dân, bà phản đối và lên án bạo lực, nhất là những vụ bạo lực gây ra cái chết. Nhưng bà cũng chỉ ra rằng bạo lực từ phía nhà cầm quyền cũng phải bị lên án một cách mạnh mẽ. Bà Nghiên và gia đình từng bị chính quyền Việt Nam o ép ngăn cản đường sống trong nhiều năm và hiện sống tị nạn ở Mỹ. Bà đưa ra quan sát rằng sự thực là ở Việt Nam rất tiếc là bạo lực đều xuất phát từ nhà cầm quyền. Luật pháp có, tòa án có, nhưng người ta sử dụng chính luật pháp và tòa án để làm công cụ phục vụ lợi ích của thiểu số nhà cầm quyền và chà đạp mọi quyền lợi ước nguyện hợp pháp của người dân. Người dân sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật đằng sau sự việc kinh hoàng ở Đắk Lắk ngoài những gì được truyền thông nhà nước loan ra, bà Nghiên tiên liệu, và nhận xét rằng cũng giống như tòa án luật pháp, chính quyền Việt Nam sử dụng truyền thông như một phương tiện bạo lực để định hướng dư luận. Người phụ nữ từng bị chính quyền bỏ tù 4 năm và quản thúc 3 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước cách đây hơn 10 năm. Giờ đây dự báo với VOA rằng thế nào cũng có những người bị bắt oan, bị xử oan. Một chế độ công an trị thì oan khuất ngút trời là lẽ đương nhiên, bà nói. Nhắc lại quan điểm lên án bạo lực giết chóc, song bà Nghiên cũng lưu ý đến yếu tố là người dân bị công an, nhà cầm quyền hãm hại dồn nén quá mà ra thảm cảnh. Người dân vốn rất sợ hãi công an và nhà cầm quyền, bà Nghiên nhận xét. Và nhấn mạnh rằng chính vì thế, càng cần phải tìm hiểu điều gì dẫn đến việc họ dám manh động với kết cục như vậy. Trong một bài có tựa đề, người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng về vụ tấn công trụ sở công an hai xã ở huyện Chư Quynh. Cổng thông tin của chính quyền tỉnh Đắk Lắk hôm 11 tháng 6 viết rằng Bộ Công an đề nghị bà con huyện Chư Quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Trang web Đắk Lắk Điện tử còn dẫn lời phát ngôn viên Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật.
Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định truy tìm 3 luật sư đã tham gia bào chữa trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai với lý do các luật sư không đến để làm việc liên quan đến tin tố giác tội phạm từ Cục An ninh mạng sau khi đã được mời nhiều lần. Các luật sư Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi, và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, là 3 trong số 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự, ở Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, thuộc tỉnh Long An, do ông Lê Tùng Vân đứng đầu. Vụ án gây tranh cãi với nhiều cáo buộc được thay đổi trong quá trình điều tra và xử án, đã gây ra nhiều nghi vấn và bất bình trong công luận. Lúc đầu, ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc tội loạn luân, với những đứa trẻ mồ côi mà Tịnh Thất nuôi dưỡng và hoạt động từ thiện trái phép. Sau khi vấp phải chỉ trích từ cộng đồng mạng, giới hữu trách Việt Nam chuyển sang cáo buộc ông Vân, 90 tuổi, và các thành viên của Tịnh Thất tội xâm phạm lợi ích của nhà nước vì đã đăng các bài viết, clip trên mạng xã hội với thông tin sai sự thật. Vào tháng 7 năm 2022, Tòa án Việt Nam xử phạt ông Vân 5 năm tù giam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. 5 thành viên khác bị tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù giam. Sau khi bào chữa cho các bị cáo trong vụ án, các luật sư tham gia lần lượt bị Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An triệu tập vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua với cáo buộc đưa ra từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nói rằng các luật sư đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trong suốt quá trình diễn ra vụ án, nhóm luật sư thường đăng thông tin cập nhật vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, vốn được rất nhiều người quan tâm trên các trang mạng xã hội. Trong đó, nhóm luật sư cũng chỉ ra những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa và các cơ quan tố tụng tỉnh Long An. Nhóm luật sư trên được biết tiếng là những luật sư can đảm hiếm hoi tại Việt Nam, dám đứng ra bào chữa những vụ án nhạy cảm liên quan đến chính trị, nhân quyền, tranh chấp đất đai. Việc Cơ quan Công an Việt Nam triệu tập nhóm luật sư để điều tra hình sự đã bị các tổ chức quốc tế lên tiếng chỉ trích trong thời gian qua. Vào tháng 3, Ủy ban Luật gia Quốc tế ICJ đã gửi thư ngỏ tới Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam và lên án việc điều tra nhắm vào luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh. ICJ nói rằng cuộc điều tra hình sự đối với ông Mạnh dường như có liên quan đến việc ông đại diện cho những người bảo vệ nhân quyền, những người bất đồng chính kiến và các thân chủ khác trong các vụ án có vẻ nhạy cảm, bao gồm vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Mới đây, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng gửi thư yêu cầu chính phủ Việt Nam giải trình liên quan đến cuộc điều tra hình sự đối với luật sư Đặng Đình Mạnh. Các chuyên gia cho biết họ đã nhận được thông tin cho rằng đây là hành động trả đũa của chính quyền đối với ông Mạnh và các đồng nghiệp vì những hoạt động bảo vệ công lý trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Quyết định truy tìm 3 luật sư được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đưa ra sau khi cơ quan này xác định các luật sư không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được. 2 luật sư còn lại là luật sư Ngô Thị Hoàng Anh và luật sư Trịnh Vĩnh Phúc được cho biết đã đến làm việc theo giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Bộ Ngoại giao Đài Loan vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc về cuộc tập trận bắn đạn thật của họ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong tuyên bố đưa ra vào ngày 11 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố cuộc tập trận bắn đạn thật gần đây do Trung Hoa Dân Quốc, tức Đài Loan, tổ chức ở vùng biển xung quanh đảo Thái Bình, còn gọi là Ba Bình, là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa. Bà cũng tuyên bố rằng cuộc tập trận gây ra mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định hàng hải và an ninh hàng hải, đồng thời làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc cho rằng những tuyên bố này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng chính phủ Đài Loan có quyền thực hiện tất cả các quyền của một quốc gia có chủ quyền đối với đảo Thái Bình và tất cả vùng biển liên quan, đồng thời nhắc lại 4 nguyên tắc và 5 hành động mà Tổng thống Đài Loan đã đưa ra vào năm 2016 để tìm cách giải quyết các vấn đề về Biển Đông. Đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, là thực thể tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc và Philippines. Hòn đảo hiện do Đài Loan kiểm soát và Đài Bắc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận ở đây. Cuộc tập trận bắn đạn thật mới nhất diễn ra vào ngày 7 tháng 6. Việt Nam nói các cuộc tập trận bắn đạn thật gần đảo Ba Bình là vi phạm chủ quyền của mình, mặc dù hòn đảo này đã bị lực lượng tuần duyên của Đài Loan chiếm giữ. Kiểm soát Ba Bình từ năm 1956, nhưng Đài Loan chỉ bắt đầu điều lực lượng tuần duyên đến đây từ năm 2000. Sau đó, Đài Loan bắt đầu xây dựng đường băng trên đảo từ năm 2008, rồi nâng cấp cảng biển, xây hải đăng, tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo thường xuyên những năm sau này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.